Vừa qua vào ngày 14 tháng 3, chân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, đã đệ trình dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam mang số hiệu HR4254 ra Quốc hội Hoa Kỳ. Dự luật này dự kiến trừng phạt những quan chức Việt Nam đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền nhắm vào người dân Việt Nam. Biện pháp trừng phạt bao gồm những hạn chế về du hành và trừng phạt về tài chánh. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Dạ, xin chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam do dân biểu Ed Royce đệ trình khác với dự luật nhân quyền Việt Nam đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ như thế nào ạ?
Chắc chắn là có một sự khác biệt rất lớn. Một dự luật đề cập tới vấn đề thể chế và những vi phạm nhân quyền của thể chế đó mang chất lên án, đó là dự luật nhân quyền Việt Nam. Dự luật này được đưa ra từ đầu năm 2013, theo tôi nhớ là như vậy, và thông qua Hạ viện vào tháng 8 năm 2013 với một tỷ lệ phiếu tuyệt đối áp đảo. Nếu tôi nhớ không lầm là lên tới 98%, bằng đúng tỷ lệ mà các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đồng thuận bấm nút thông qua bản hiến pháp không cấm điều gì sửa đổi bổ sung và trái ngược với lòng dân ở Việt Nam vào cuối năm 2013. Đó là về tinh thần của dự luật nhân quyền Việt Nam mang mã số là HR4897. Nhưng mà còn dự luật HR4254 là một dự luật nhắm vào các vấn đề cá nhân. Và đây là một cái dự luật mà theo tôi nhớ là đã từng có những bước đi đầu tiên của nó ở đất nước Miến Điện vào năm 2011. Và vào thời gian đó thì những bản dự luật như HR4254 đã có một tác dụng khá lớn, vì lúc đó người Mỹ và phương Tây đã trừng phạt các quan chức công an, quân đội, cảnh sát của Miến Điện với số lượng theo tôi nhớ là lên tới 5.000 người. Và điều đó đã giúp cho Tổng thống dân sự Thanh Sơn chuyển từ một chế độ quân phiệt độc tài sang một chế độ dân sự dân chủ và do đó thả tù chính trị. Và điều này hình như bây giờ cũng đang tái hiện ở Việt Nam. Vào đầu năm 2014 với khởi xướng của đại biểu nghị sĩ của Hạ nghị viện Mỹ là Ed Royce. Ông Ed Royce cũng là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ nghị viện Mỹ, và đầu năm 2013 thì một số tinh thần của dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam đã được đưa ra tại Hạ nghị viện Mỹ. Nhưng mà đến đầu năm 2014 này thì tình hình có vẻ như là kiên quyết hơn, với việc lên giọng của Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Và chúng ta cũng đã thấy là trong bản phúc trình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2013 được đưa ra vào tháng 3 năm 2014, một số đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, chẳng hạn như là bà quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng đã nói khá căng thẳng và thậm chí là họ đã phải dùng cái từ là toàn trị, độc trị. Đây là từ ngữ đầu tiên mà dùng lần đầu tiên với Việt Nam. Tiếp theo tinh thần đó, tôi nghĩ không có gì ngạc nhiên khi dân biểu Ed Royce đệ trình dự luật HR4254 với tinh thần là nhắm vào các cá nhân vi phạm nhân quyền. Và sự trừng phạt sẽ đến với các cá nhân này thông qua hai hình thức. Một là ngăn cản và cấm hoàn toàn đối với việc đi lại của họ, có khi còn dùng là từ du hành. Nói trắng ra là sẽ đơn giản là không cho các quan chức này nhập cảnh vào Mỹ nữa. Và vấn đề thứ hai tôi cho là đắt giá hơn, là vấn đề tài sản của các quan chức nằm trong danh sách vi phạm nhân quyền sẽ bị phong tỏa tại bất kỳ nơi nào mà phương Tây và người Mỹ có quyền lực áp đặt ở đó, có thể nhúng tay vào đó. Có nghĩa là tất cả các quan chức ở trong tất cả những chế độ độc tài ở châu Á hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới đều rất lo sợ. Tại vì một chế độ tham nhũng, độc đoán, độc tài, họ không đáng sợ bằng việc những cá nhân tham nhũng, chuyên quyền, vi phạm nhân quyền nhưng mà lại không có bất kỳ một lối thoát nào ra khỏi đất nước của họ. Và một khi nếu như thể chế thay đổi như ở mùa xuân Ả Rập, ở Tunisia, ở Ai Cập, thì lúc đó tình hình sẽ như thế nào? Chúng ta đã thấy số phận Gaddafi với một khối lượng tài sản lên tới, tôi nghe nói là thông tin là tới 10 tỷ đô la, chứ không phải là ít. Nhưng mà đã không thoát được một đồng nào cả, và số phận của Gaddafi cuối cùng là nằm dưới cống như là một cái xác chuột. Đó là một điều khủng khiếp, và tôi nghĩ là HR4254, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam đang nhắm tới điều khủng khiếp trong tương lai ấy. Và đó là một sự khác biệt rất lớn giữa dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam với dự luật nhân quyền Việt Nam đã được thông qua trước đây. Theo tôi được biết những thông tin ngoài hành lang thì cho tới giờ này là khả năng Hạ nghị viện Mỹ có thể và sẽ thông qua dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam là rất cao.
Thưa anh, phản ứng của dư luận trong nước hiện nay về dự luật HR4254 ra sao ạ?
Đối với dư luận trong nước, tôi cho rằng không sôi nổi đặc biệt về dự luật này. Tại vì đây chỉ mới là một dự luật, chưa phải là luật. Thứ hai, người Việt Nam chưa quen với dự luật này. Ngay cả các quan chức vi phạm nhân quyền, ngay cả những người mà đã tham gia ký kết và tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Công ước chống tra tấn, họ vẫn chưa quen đối với những cái dự luật chế tài nhân quyền như thế này. Và càng chưa quen được với tính hiệu dụng của nó. Họ chưa nắm rõ và họ thậm chí là chưa hề biết được những gì đã diễn ra ở Miến Điện. Nhưng mà còn đối với trong khối dân chủ nhân quyền và một số người dân ý thức thường quan tâm tới vấn đề chính trị và nhân quyền, thì họ đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Họ hy vọng, thậm chí là đang diễn ra một cái cuộc bỏ phiếu ở trên mạng là ủng hộ cái dự luật của dân biểu Ad-Royce 4254. Và đối với tâm lý của những người Việt Nam thì họ cho rằng có lẽ cũng phải làm tới chuyện đó thôi. Tại vì đòn roi phải song hành với củ cà rốt, không thể chỉ có ngọt không, mà phải luôn luôn có roi vọt. Và phải làm cho những ai đó họ quen thống trị, biết sợ, thì lúc đó họ mới bớt đi thói cai trị độc đoán của họ và vi phạm nhân quyền của họ. Có quá nhiều chuyện đang diễn ra ở Việt Nam, không chỉ là vi phạm nhân quyền đối với giới bất đồng chính kiến, dân chủ nhân quyền, mà còn liên quan tới đặc biệt là đời sống của người dân và các đối tượng dân chúng. Chúng ta có thể thấy là dân oan đất đai là một trong những biểu hiện mà bị hành hạ nhiều nhất, bị đàn áp nhiều nhất, bị vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Và thứ hai nữa là ngay mới ngày hôm nay thôi, chúng ta thấy đọc ở tin báo trong nước là người dân ở tỉnh Ninh Thuận, có thể nói là một cái địa phương nghèo rất bùng tơi, nghèo nhất quốc gia, cái nơi mà người ta nói là chó ăn đá, gà ăn muối, chỉ phản đối cái dự án Titan tàn phá môi trường và bị ảnh hưởng nặng nề tới vấn đề môi trường dân sinh của người dân, mà 6 người bị khởi tố và trong đó là có ít nhất 2 người bị bắt giam. Điều đó cho thấy là công an họ vẫn hành xử theo một thứ luật rừng, họ chà đạp lên pháp luật, họ coi thường pháp luật. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải thấy là một khi mà xảy ra làn sóng hồi tố từ phía người dân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì người dân và đặc biệt là người dân phía Bắc, họ có một cái thói quen là họ ghi nhận lại những hình ảnh, những danh sách, những tên tuổi, thậm chí là địa chỉ của những người mà đã hành hạ vào. Và khi mà điều kiện thời thế thay đổi thì lúc đó họ sẽ thẳng tay trả thù. Đó là một tính về mặt tâm lý của người dân Việt Nam và đặc biệt là người dân phía Bắc, nơi có nhiều cái nôi được gọi là truyền thống cách mạng. Và tôi thực ra không dám bảo đảm là nếu như là xảy ra những cuộc bạo loạn hoặc bạo động ở Hà Nội hoặc ở các tỉnh phía Bắc thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì chúng ta thấy là gần đây là đã xảy ra một số cái việc là nhà bí thư xã hay là nhà trưởng công an xã là bị ném mìn rồi bị gài bom rồi ném bom xăng vân vân. Có một số cái chuyện hồi tố như vậy, nhưng mà tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi. Còn khi nào mà xảy ra những chuyện động loạn thật sự thì lúc đó không biết chuyện gì xảy ra.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin quý thính giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.